đình,
chuyên trang thầy thuốc gia đình. Chuyên trang thầy thuốc gia đình xin kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, mới đây Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị nghiệm thu hợp đồng chuyển giao gói kỹ thuật đặt máy tạo nhịp giữa Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ và Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau 38 tháng thực hiện gói kỹ thuật, đã có 40 bệnh nhân được đặt máy tạo nhịp tim tạm thời và 26 bệnh nhân được đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn thành công, không có bị tai biến, biến chứng. Hiện tại kỹ thuật này đã được thực hiện thường quy để điều trị bệnh cho bệnh nhân.
Phát biểu tại buổi nghiệm thu, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy Nguyễn Tri Thức cho biết sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Bệnh viện Tim mạch Cần Thơ phát triển sâu về tim mạch, đặc biệt là điều trị đột quỵ.
Việt Nam sắp có vaccine phòng bệnh tay chân miệng. Đó là thông tin do bà Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế cung cấp tại buổi họp trực tuyến khẩn với 20 tỉnh thành phía Nam về phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng. Theo đó, vừa có một công ty sản xuất vaccine phòng bệnh tay chân miệng gửi hồ sơ đăng ký đến Cục Quản lý Dược. Hy vọng từ nay đến cuối năm, vaccine này sẽ được cấp phép.
Tuy nhiên, trước khi đợi vaccine được cấp phép, Thứ trưởng Bộ Y tế nhắc nhở các tỉnh phải đảm bảo trang thiết bị, vật tư, hóa chất, thuốc điều trị. Hiện nay, tất cả chi tiêu cho phòng chống dịch đã chuyển về địa phương thành chi thường xuyên. Các địa phương phải chủ động trong dự trù số thuốc điều trị, vật tư tiêu hao, hóa chất, đề xuất số lượng cần trong năm, trao đổi làm việc với các đơn vị cung cấp để chủ động phòng chống dịch.
Theo tiến sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, những người huyết áp cao, đái tháo đường và bị bệnh thận cho rằng phải ăn nhạt hoàn toàn, không ăn muối là việc làm không đúng, thậm chí không tốt cho sức khỏe. Nhiều người bị bệnh thận hoặc huyết áp cao do kiêng quá mức mà chuyển sang ăn nhạt tuyệt đối khiến lượng natri máu giảm. Não bộ là cơ quan đầu tiên bị ảnh hưởng khi natri máu hạ quá mức bình thường. Lượng natri thấp làm cho nhu mô não bị phù, thậm chí có thể tử vong. Hạ natri máu khiến người bệnh có triệu chứng mỏi cơ, liệt cơ, cảm giác kiến bò, chuột rút. Người bị hạ natri máu hay bị phù tay chân hoặc phù toàn thân.
Vì thế, tiến sĩ Trương Hồng Sơn cho rằng người bệnh cần duy trì chế độ ăn điều độ, không quá thừa muối hoặc thiếu muối là điều rất quan trọng. Để đảm bảo sức khỏe, lượng muối cần ăn là không quá 5 gram muối một ngày, tương đương một thìa cà phê nhỏ. Một bữa không nên dùng quá 2 gram muối một người. Cơ thể bình thường cần một lượng muối tối thiểu là 5 gram một ngày, với điều kiện là muối không bị mất đi qua nước tiểu, mồ hôi hoặc các loại dịch khác. Nếu một người ăn ít hơn 2,4 gram muối một ngày thì đó là lượng muối không đủ đáp ứng cho cơ thể. Ngoài ra, tiến sĩ Trương Hồng Sơn đưa ra lời khuyên về việc sử dụng muối đối với mỗi gia đình. Mỗi gia đình hiện nay thường có 4 người sẽ được ăn tổng là 8 gram muối một ngày nhân 30 ngày trong tháng bằng 240 gram muối. Nếu mỗi một gói muối có trọng lượng 200 gram, số lượng khuyến cáo là hơn 1,5 gói cho cả gia đình một tháng. Và nếu gia đình có thói quen ăn mặn hơn thì chỉ nên sử dụng số lượng muối không quá 2,5 gói trong một tháng.
Quý thính giả thân mến, những ngày mưa kéo dài cộng với thời tiết ẩm sẽ khiến quần áo khó khô hơn, từ đó trở thành nơi sinh sôi của vi khuẩn và virus. Cả hai thứ này đều là tác nhân gây dị ứng. Củng cố hệ miễn dịch là điều quan trọng để giảm tác động của dị ứng gây ra, trong đó có tình trạng nghẹt mũi. Các chuyên gia sức khỏe khuyên người bệnh nên sử dụng một số loại thực phẩm và đồ uống sau đây.
Đầu tiên đó là gừng. Gừng có đặc tính kháng viêm và tăng cường miễn dịch. Nếu như bạn bị dị ứng dẫn đến kích ứng ở mũi, cổ họng và mặt thì gừng sẽ rất hữu ích. Các dưỡng chất chống oxy hóa và kháng viêm trong gừng có thể giúp giảm triệu chứng dị ứng. Gừng có thể dùng bằng cách cho vào thức ăn, ngậm tươi, uống trà gừng hay ngâm dưới nước nóng đều được.
Tiếp theo là trái cây có muối. Các loại trái cây có muối phổ biến là cam, quýt, chanh, bưởi và tắc. Chúng có hàm lượng vitamin C dồi dào, giúp hệ miễn dịch đạt trạng thái tối ưu. Người bệnh cũng có thể dùng viên bổ sung vitamin C. Tuy nhiên, các chuyên gia sức khỏe khuyến cáo nên ưu tiên dùng thực phẩm tự nhiên.
Nghệ cũng có công dụng làm giảm nghẹt mũi do dị ứng. Củ nghệ nổi tiếng có hàm lượng dồi dào chất curcumin với đặc tính kháng viêm. Đây cũng là chất chống oxy hóa mạnh và tạo ra màu vàng đặc trưng của nghệ. Không chỉ giảm các triệu chứng dị ứng, curcumin trong nghệ còn giúp cải thiện viêm ruột, viêm khớp, tiểu đường. Để bổ sung curcumin, mọi người có thể thêm bột nghệ vào thức ăn hay dùng viên bổ sung đều được.
Thứ tư là hành tây. Trong hành tây có chứa quercetin, một chất chống oxy hóa mạnh, hoạt động như một chất kháng histamine. Các loại thuốc kháng histamine hay chất kháng histamine tự nhiên trong rau củ đều có thể giúp giảm triệu chứng dị ứng. Không những vậy, hành tây cũng rất tốt cho đường ruột và giàu probiotic, có tác dụng cải thiện sức khỏe đường ruột.
Cuối cùng là cà chua. Cà chua rất giàu vitamin C, loại khoáng chất giúp tăng khả năng miễn dịch. Ngoài ra, cà chua cũng rất giàu chất chống oxy hóa có tác dụng giảm viêm là lycopene. Thêm cà chua vào chế độ ăn hàng ngày sẽ giúp giảm triệu chứng khó chịu của dị ứng.
Quý vị và các bạn thân mến, sốt nhiễm khuẩn là hiện tượng sốt do các tác nhân như vi nấm, ký sinh trùng, vi khuẩn gây ra. Bệnh thường gặp ở mọi lứa tuổi và xuất hiện quanh năm. Với trẻ nhỏ, sốt nhiễm khuẩn diễn ra khá phổ biến và thường ảnh hưởng nhiều tới hệ hô hấp của trẻ nếu không được xử trí đúng cách.
Theo bác sĩ Trương Cẩm Trinh, trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, sốt nhiễm khuẩn là bệnh hoàn toàn không lây lan, đặc biệt không lây qua tiếp xúc. Bệnh chủ yếu là do vi sinh vật tấn công vào cơ thể. Những ai có yếu tố nguy cơ cao, sốt nhiễm khuẩn thường không có triệu chứng đặc trưng mà phụ thuộc vào loại vi khuẩn gây bệnh, nên nhiều phụ huynh thường nhầm lẫn với cảm cúm, khiến tình trạng bệnh của trẻ diễn tiến nặng. Do đó, các bậc phụ huynh cần chú ý đến các biểu hiện sau của bệnh để có cách chăm sóc trẻ thích hợp.
Sốt nhiễm khuẩn thì không có triệu chứng đặc trưng mà nó phụ thuộc vào các loại vi khuẩn gây bệnh. Nếu mà đường hô hấp mà dẫn đến sốt thì thường có những cái biểu hiện như là trẻ biếng ăn hoặc là bú ít, trẻ mệt mỏi hay quấy khóc, và da có nên có thể trở nên xanh xao hơn, trẻ bị ho và kèm theo các dấu hiệu như là tiêu chảy hoặc là chảy mũi, thở khò khè.
Trong quá trình chăm sóc, nếu thấy xuất hiện các dấu hiệu bất thường, cần đưa trẻ đi khám và điều trị ngay lập tức để giảm biến chứng. Bởi trong trường hợp trẻ bị sốt nhiễm khuẩn kéo dài, nếu không được xử trí đúng cách, bé có thể bị co giật, ảnh hưởng đến sức khỏe. Điều này được bác sĩ Trương Cẩm Trinh cho biết thêm.
Nên theo dõi sức khỏe thường xuyên cho trẻ. Sốt, nếu trẻ có những cái triệu chứng nặng như là thở nhanh hoặc là thở rút lõm ngực, không bú, bỏ bú hoặc là trẻ không có uống nước được và nôn tất cả các mọi thứ ra, kể cả là nước, hay là trẻ co giật, tím tái, ngủ ly bì hoặc là rất khó để đánh thức trẻ, thấy trẻ thở bất thường hoặc là suy dinh dưỡng nặng, thì để biết trẻ có thở bất thường hay không thì phụ huynh cần đếm nhịp thở của trẻ trong một phút bằng kim đồng hồ á. Khi mà cho trẻ nằm êm không có quấy khóc thì mới biết được trẻ thở nhanh, là nhịp thở nó lớn hơn cái nhịp thở bình thường của lứa tuổi của trẻ. Thì cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay để tránh những cái biến chứng nguy hiểm xảy ra cho trẻ.
Mặc dù tình trạng sốt nhiễm khuẩn và sốt virus là hai bệnh lý do các tác nhân gây bệnh khác nhau, tuy nhiên khi các bậc phụ huynh phát hiện trẻ bị sốt, việc đầu tiên đó là hạ sốt cho trẻ. Khi đó có thể điều trị sốt nhiễm khuẩn hiệu quả nhất cho con, cha mẹ cần đến bác sĩ chuyên khoa để xác định chính xác nhất nguyên nhân. Thông thường thì trẻ bị sốt nhiễm khuẩn có thể tự khỏi nếu được theo dõi và chăm sóc tốt tại nhà, nên các bậc phụ huynh không nên quá lo lắng.
Cái phương pháp điều trị sốt nhiễm khuẩn của trẻ thì cái thứ nhất là cho trẻ uống hạ sốt kháng sinh trong trường hợp cần thiết và theo chỉ định của bác sĩ. Cái thứ hai là mình kiểm tra nhiệt độ cơ thể bé bằng nhiệt độ thường xuyên để xác định là trẻ có sốt hay không, thì thông thường là khoảng 30 phút một lần. Lau người cho trẻ bằng khăn ấm để cho trẻ hạ sốt, bổ sung thêm nước, điện giải cho trẻ mặc quần áo thoáng mát rộng rãi.
Để phòng bệnh sốt nhiễm khuẩn ở trẻ, các bậc phụ huynh nên xây dựng chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, đặc biệt bổ sung thêm các loại thức ăn giàu vitamin, khoáng chất giúp hệ miễn dịch của cơ thể luôn ổn định. Luôn vệ sinh sạch sẽ đường hô hấp bao gồm tai, mũi, họng ở trẻ nhỏ, vệ sinh sạch sẽ không gian sống. Và cuối cùng là tiêm chủng đầy đủ cho trẻ. Chuyên trang thầy thuốc gia đình đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.